Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1366-2, món quà nhỏ, 2, góc truyện audio.com, Diệp Lăng Phi nói đến đây đột nhiên nhớ ra số điện thoại lạ bị nhỡ, hắn hỏi. Có phải sáng nay cháu gọi điện cho chú không? Lương An An tỏ ra rất bất lực nói. Đương nhiên là cháu gọi điện cho chú rồi, hôm nay cháu vừa nghe được một tin động trời có liên quan đến chú, nên cháu lập tức gọi điện cho chú, ai ngờ được cháu gọi mấy lần chú cũng không nghe điện thoại. Cháu không còn cách nào khác đành phải tạm thời không quan tâm nữa, nếu bây giờ chú có thời gian cháu muốn nói chuyện với chú. Diệp Lăng Phi cười nói chuyện với chú, được rồi, cháu nói đi, rốt cuộc cháu muốn nói gì với chú, bây giờ chú sẽ rửa tai lắng nghe. Lương An An nói, chú cháu nói chuyện nghiêm túc đấy, chú đừng đùa. Trương Chí Dương chết rồi, có người phát hiện xác gã ta bên bờ biển. Chú, bây giờ cảnh sát đang điều tra nguyên nhân cái chết của Trương Chí Dương. Lương An An nói đến đây, thấp giọng nói, chú không sợ những cảnh sát kia tìm chú sao? Diệp Lăng Phi thản nhiên nói, ồ tên cảnh sát đó chết rồi, chết là tốt nhất nếu không chú còn lo tên cảnh sát đó làm hỏng chuyện của chú, thế này là kết quả mà chú muốn thấy nhất. Chú không thấy rõ tình hình sao? Trương Chí Dương chết rồi, những người đó sẽ cho rằng là do chú làm, bọn họ sẽ đi tìm chú, cháu thấy chú nên trốn đi, tốt nhất là rời khỏi Hong Kong, tạm thời không nên quay lại Hong Kong. Cháu vội vàng gọi điện cho chú chính là vì chuyện này, cháu lo chú sẽ xảy ra chuyện. An An, cháu yên tâm, chú sẽ không có chuyện gì đâu, ồ, đúng rồi, hôm nay cháu có thời gian không, đi rút tiền với chú đồng ý với những người kia hôm nay sẽ đưa tiền cho họ, nếu hôm nay không đưa tiền cho họ nói không chừng bọn họ sẽ lại đến nhà cháu gây chuyện, cháu sẽ không tránh được rắc rối. Lương An An chần chừ nói, chuyện này chú Diệp cháu nghĩ rồi chuyện này không nên kéo chú vào, đây là chuyện riêng của cháu nghĩ. Diệp Lăng Phi cắt ngang lời của Lương An An nói, An An, được rồi, trong lòng chú hiểu rõ, cháu đừng ở đây mà lo lắng nữa. Cháu gọi chú là chú, vậy người làm chú như chú sao lại có thể không chăm sóc cháu được chứ? Ồ, ăn sáng chưa, nếu chưa ăn sáng thì tới đây ăn sáng cùng chú. Cháu ăn rồi, đợi lát nữa cháu sẽ qua. Vậy được chú đợi cháu tới. Diệp Lăng Phi nói chuyện với Lương An An xong, hắn cúp điện thoại nhưng không vội đi tắm mà ngồi xuống giường, còn hút thuốc lá. Trương Chí Dương chết quả thực là một chuyện tốt đối với Diệp Lăng Phi, ít nhất Diệp Lăng Phi không cần lo lắng Trương Chí Dương làm hỏng chuyện của hắn, Diệp Lăng Phi cơ bản không có cảm giác gì với Trương Chí Dương, trong mắt Diệp Lăng Phi Trương Chí Dương chỉ là một viên cảnh sát nhỏ mà thôi, không đáng để nói. Tối hôm qua, khi Diệp Lăng Phi và dã thú đi khỏi, Diệp Lăng Phi còn chưa biết kết quả của Trương Chí Dương, trong lòng hắn vẫn hy vọng Trương Chí Dương chết ở đây, sự việc quả thật diễn ra như dự liệu của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tắm xong, hắn cầm điện thoại bàn trong phòng lên gọi cho dã thú. Diệp Lăng Phi đoán tiền tử dã thú không dễ dàng gì mà dậy được vào giờ này, quả nhiên Diệp Lăng Phi đã đoán đúng, khi Diệp Lăng Phi gọi điện, dã thú còn chưa ngủ dậy. Diệp Lăng Phi gọi dã thú dậy dục dã thú nhanh chóng chuẩn bị lát nữa cùng ăn sáng với Diệp Lăng Phi. Bên ngoài trời đang mưa, theo như dự báo thời tiết thì gọi là mưa vừa chứ không phải mưa to. Diệp Lăng Phi và dã thú ngồi bên cửa sổ trong. Góc truyện audio.com, nhà ăn khách sạn, vừa ăn vừa nói chuyện, báo buổi sáng đăng một vài tin về Nhật Bản, trong đó có một tin nói về nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản. Nhà máy điện hạt nhân trước nay luôn là một đề tài thu hút dư luận. Điện hạt nhân rất có tác dụng trong việc giải quyết vấn đề thiếu hụt năng lượng nhưng nhà máy điện hạt nhân lại vô cùng nguy hiểm, một khi nhà máy điện hạt nhân bị dò dỉ nó sẽ hủy diệt cả loài người. Vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Liên Xô cũ là một sự cảnh cáo đối với loài người, năng lượng hạt nhân vô cùng nguy hiểm, nếu con người không thể hoàn toàn nắm chắc thì trong tương lai sẽ chỉ tạo ra nguy hại khôn lường. Dã thú dựa người về phía sau tay phải gã để trên bàn nói. Lão đại, chúng ta phải ở đây bao lâu? Theo em thấy chi bằng chúng ta bỏ tiền mua chuộc bọn quan lại, bảo bọn họ giúp chúng ta cứu dã lang ra, như thế còn tốt hơn là tình trạng không có đầu mối như bây giờ. Lão đại, anh nói xem. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, dã thú, bây giờ cậu còn chưa biết rõ chuyện này chỉ nhằm vào dã lang hay là nhằm vào chúng ta. Dã thú sửng sốt nói, nhằm vào chúng ta, lão đại, anh nói vậy là có ý gì, em không hiểu rõ lắm, chuyện này sao lại nhằm vào chúng ta được. Dã thú, anh hỏi em cho rằng Lamason là người như thế nào? Diệp Lăng Phi vừa hỏi vậy thì thấy tay phải dã thú để lên trán xoa đi xoa lại miệng lẩm bẩm. Lão đại, em làm sao biết được Lamason là người như thế nào, em cũng là lần đầu tiên nghe nói về gã đàn ông này, nếu không phải tại con đàn bà thối đó em cơ bản không quan tâm sự sống chết của gã Lamason đó. Em không hiểu gã ta, anh cũng không hiểu gã, nhưng chúng ta có thể thông qua những hành vi của Lamason để tìm ra manh mối. Sau khi Lamason đảm nhiệm chức hình cảnh quốc tế, luôn tấn công vào những tổ chức tội phạm quốc tế, gã là một hình cảnh quốc tế công trạng hiển hách. Năm 2008 từng được tổ chức hình cảnh quốc tế trao tặng huân chương danh dự để biểu dương thành tích tấn công vào các tổ chức tội phạm quốc tế của gã. Một hình cảnh quốc tế công trạng hiển hách như gã lần này đến Hong Kong thì có thể thấy, gã rất có hứng thú với Dã Lang, muốn thông qua Dã Lang thu thập được nhiều thông tin có lợi chứ không phải chỉ đơn giản là bắt Dã Lang. Đây là điểm mấu chốt của sự việc, dạ dày của Lamason rất lớn, gã muốn nuốt nhiều người hơn nữa. Lão đại, em thấy gã Lamason đó muốn tự mình tìm cái chết, gã làm gì không làm lại cứ muốn quản chuyện của chúng ta, có lẽ có liên quan đến con đàn bà thối kia, nói không chừng gã chính là kẻ đứng đằng sau cô ta, chính là muốn bắt em. Con đàn bà thối đó, lúc đó em tưởng cô ta đã chết rồi nhưng không ngờ cô ta vẫn còn sống, nhưng như vậy cũng tốt, em sẽ khiến cô ta chết thêm lần nữa, em muốn xem, lần này con đàn bà thối đó sẽ trốn như thế nào. Dã thú, ân oán cá nhân của em hãy tạm gác sang một bên, bây giờ không phải là lúc nói chuyện về người phụ nữ đó. Anh thấy, Lamason trước mắt sẽ không rời khỏi Hong Kong. Gã sẽ đợi chúng ta đến. Gã đã nghĩ đến việc chúng ta sẽ đến cứu Dã Lang, đương nhiên, anh thấy mục đích của Lamason là sẽ đợi Dã Lang nói ra mọi chuyện xong, gã mới thả gió ra để chúng ta biết Dã Lang bị bắt ở Hong Kong, như thế chúng ta sẽ đến Hong Kong và gã có thể tóm gọn chúng ta. Nhưng Lamason không ngờ rằng sự việc lại có thay đổi, cậu lại biết việc Dã Lang bị bắt, nhờ đó chúng ta có thể đến Hong Kong trước một bước. Lão đại, bây giờ chúng ta, gocchuyenaudio.com, nên làm gì? Dã thú nghe Diệp Lăng Phi phân tích, gã cảm thấy đầu bắt đầu đau, dã thú cho rằng chuyện này rất đơn giản, chỉ cần bắt Lamason lại, ép gã nói ra tung tích của Dã Lang là được. Dã thú suy nghĩ quá đơn giản, sự việc không hề đơn giản như gã nghĩ. Đợi Bành Hiểu Lộ đến Hong Kong. Sau khi Bành Hiểu Lộ đến, sự việc sẽ dễ dàng hơn nhiều, có thể lợi dụng quan hệ của Bành Hiểu Lộ ở Hong Kong để giải quyết mọi việc. Diệp Lăng Phi vừa nói xong thù chuông điện thoại của gã vang lên. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra nhìn thì thấy một số điện thoại lạ gọi đến, Diệp Lăng Phi không suy nghĩ nhiều, cầm điện thoại lên nghe. Alo, xin chào. Sa Tăng, lâu rồi không gặp, tao rất nhớ mày, ồ, với tư cách là một người bạn tao nhất định sẽ có chút quà mọn cho mày. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng nói đó, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Cách chương.